là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 12 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hành động khó lường trên Biển Đông của Trung Quốc có thể dấy lên nguy cơ chảy đũa vũ trang trong khu vực. Nguyễn Trung sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Pakistan bắt 5 thành viên thuộc chi nhánh Nam Á mới của Al-Qaeda. Al-Qaeda pháo kích một căn cứ quân sự ở Yemen được Mỹ sử dụng. Israel tăng cường an ninh giữa lúc sắp diễn ra các cuộc biểu tình phản đối cái chết của một bộ trưởng Palestine.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ đem đến chi tiết tin thể thao quốc tế và sau đó là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong loạt tin quốc tế.
Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ 5 nghi can là thành viên của chi nhánh Nam Á của Al-Qaeda vừa mới được thành lập, kể cả người đàn ông được tin là thủ lãnh của nhóm này ở Karachi. Các giới chức an ninh nói Shahid Usman và 4 nghi can khác bị bắt trong tuần này tại phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan. Các giới chức mô tả Usman là thủ lãnh của cánh Nam Á của Al-Qaeda tại Karachi. Al-Qaeda loan báo việc thành lập chi nhánh Nam Á của họ hồi tháng 9, khi lãnh tụ Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri đe dọa sẽ dương cao ngọn cờ thánh chiến và nới rộng quyền cai trị của Hồi giáo trên lục địa Ấn Độ. Trong một băng video dài 55 phút tải lên mạng, al-Zawahiri nói đơn vị mới của Al-Qaeda trên lục địa Ấn Độ sẽ cứu người Hồi giáo khỏi tình trạng bất công và bị đàn áp tại các bang của Ấn Độ như Assam và Kashmir và tại Bangladesh cũng như tại Myanmar, tức là Miến Điện. Giới phân tích an ninh coi việc Al-Qaeda tìm cách nới rộng phạm vi hoạt động mới đây là một cố gắng của tổ chức khủng bố này nhằm lấy lại uy tín so với những bước tiến của nhà nước Hồi giáo, là nhóm đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và ở Iraq. Tại Nigeria, các giới chức nói 2 vụ nổ ở trung tâm thành phố Jos đã giết chết ít nhất 31 người. Một người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia là bà Johanna Audu cho biết 2 quả bom đã phát nổ cách nhau một vài phút tại ngôi chợ chính của thành phố Jos, ngay trước một cửa tiệm bán thức ăn nhanh. Bà cho biết là các vụ nổ này là do những kẻ đánh bom tự sát trên 2 chiếc xe hơi thực hiện. Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Năm giờ địa phương, chỉ vài mét cách nơi mà một vụ đánh bom kép đã xảy ra hồi tháng 5, giết chết ít nhất 118 người. Trong các sự cố gần đây nhất, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về nhóm chủ chiến Boko Haram, là nhóm bị quy lỗi về các cuộc tấn công hồi tháng 5. Trong 5 năm qua, Boko Haram đã phát động cuộc chiến để thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở phía đông bắc Nigeria. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan năm ngoái đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 3 bang thuộc miền Đông Bắc. Kể từ đó, các vụ tấn công đã tăng mạnh trong thời gian trước các cuộc bầu cử vào tháng 2 năm 2015. Hôm thứ Tư, những kẻ tấn công tự sát đã giết chết ít nhất 4 người tại một khu chợ ở Kano, thành phố lớn thứ nhì của Nigeria. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng nhiều người cũng nghi thủ phạm là nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Một nhóm có liên kết với Al-Qaeda ở Yemen nói họ đã pháo kích vào một căn cứ không quân được Hoa Kỳ sử dụng tại Yemen. Các giới chức địa phương xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm qua tại căn cứ Al-Anat ở tỉnh Lajij của miền Nam. Một người phát ngôn của đại sứ Yemen tại Washington từng thuật rằng không có trường hợp tử vong nào. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói không có nhân viên quân sự nào của Mỹ bị thương. Trước đây trong tuần, Al-Qaeda lên tiếng nhận trách nhiệm trong 2 vụ đánh bom xe nhắm vào một căn cứ quân sự, giết chết 7 binh sĩ Yemen. Các cuộc tấn công vừa kể là những vụ mới nhất trong cuộc chiến đang tiếp diễn tại Yemen chống các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và phe nổi dậy Hồi giáo Shia. Israel đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát ở Jerusalem trước các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, tiếp theo sau cái chết của một bộ trưởng Palestine trong một vụ xô xát với các lực lượng an ninh Israel. Jerusalem mới đây đã chứng kiến một đợt bất ổn, gồm có các cuộc biểu tình thường xuyên, các vụ chạm trán và các cuộc tấn công quy mô nhỏ, nhưng chết người do người Palestine thực hiện nhắm vào các mục tiêu dân sự và mục tiêu chính phủ Israel. Nhà chức trách lo sợ các cuộc biểu tình có thể leo thang tiếp theo sau các buổi lễ cầu nguyện chiều thứ Sáu, giữa lúc sự giận dữ trong công chúng đang âm ỉ về cái chết của Bộ trưởng Palestine Ziad Abu Ein. Bộ trưởng Nội các Abu Ein, 55 tuổi, qua đời tiếp theo sau một vụ đối đầu với các binh sĩ Israel trong một cuộc biểu tình hôm thứ Tư, mặc dù đang có tranh cãi về lý do chính xác đã dẫn tới cái chết của ông. Băng thu hình cho thấy binh sĩ Israel xô đẩy ông Abu Ein và nắm vào cổ và ngực ông, đồng thời dùng hơi ngạt trong khu vực. Trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ngay sau đó, ông Ein không thở được và ngã xuống. Các bác sĩ Palestine hôm qua nói một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy ông Ein chết là do bị đánh, hít phải hơi ngạt và không được chăm sóc y tế đúng lúc. Các giới chức Israel nói rằng ông chết vì bị lên cơn suy tim.
Tối thứ Năm, chỉ vài giờ trước khi nguồn tài trợ cho chính phủ Mỹ bị cạn, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la để cung cấp ngân khoản cho các hoạt động của chính phủ. Các chính khách thuộc phe tiến bộ trong Đảng Dân Chủ và các chính khách bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa phản đối dự luật này vì những lý do khác nhau. Trong lúc Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ và Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa hối thúc Hạ viện thông qua dự luật để chính phủ tiếp tục hoạt động, dự luật này giờ đây cần có sự phê chuẩn của Thượng viện từ trụ sở Quốc hội. Thông tin viên Cindy Chen của đài chúng tôi có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner đã bắt đầu phiên họp ngày hôm qua với những phát biểu đầy tự tin. Ông nói rằng dự luật chi tiêu chính phủ sẽ được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Bởi vì các dân biểu chuẩn bị rời Washington sau phiên họp ngày thứ Năm để nghỉ lễ cuối năm, ông Boehner cảnh báo các bạn đồng viên của ông như sau.
Listen, if we don't get finished today, we're going to be here until Christmas.
Hãy nghe cho rõ, nếu chúng ta không hoàn tất công việc trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở lại đây cho tới lễ Giáng sinh.
Những dấu hiệu của sự phiền phức đã xuất hiện khi một dự luật về thủ tục để đưa dự luật chi tiêu này ra biểu quyết chỉ được thông qua với mức chênh lệch là một phiếu. Dự luật này cung cấp ngân khoản cho hầu hết các hoạt động của chính phủ liên bang cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2015, nhưng chỉ cung cấp tiền bạc cho Bộ An ninh Nội địa cho tới tháng 2. Những nhân vật bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa chống đối dự luật này bởi vì trong đó không có điều khoản nào để ngăn chặn hành động hành pháp của Tổng thống Barack Obama về vấn đề di trú. Tuy nhiên, lần này, những dân biểu thuộc phe tiến bộ trong Đảng Dân Chủ chính là những người lên tiếng chỉ trích dự luật này một cách dữ dội nhất. Một số dân biểu Dân Chủ đã cảm thấy tức giận bởi vì những điều khoản được đưa vào dự luật vào giờ chót để nới lỏng sự quản lý của chính phủ đối với các ngân hàng lớn và cho phép các công ty được quyên góp nhiều hơn cho các cuộc vận động bầu cử. Dân biểu Marcy Walters thuộc Đảng Dân Chủ phát biểu như sau.
If you think the American public is going to stand for a bailout of the biggest banks.
Nếu quý vị nghĩ rằng công chúng Mỹ sẽ ủng hộ cho việc cứu nguy các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ một lần nữa, thì quý vị sai rồi. Dự luật này sẽ không đi tới đâu. Bởi vì tôi tin là chúng tôi có đủ người sẵn sàng đứng lên để chống lại.
Trong một hành động có tính chất bất thường, trưởng khối thiểu số Hạ viện, dân biểu Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ đã chỉ trích Tổng thống Obama về việc thúc giục phe Dân Chủ ủng hộ cho dự luật này.
This is a ransom. This is blackmail. You don't get a bill.
Đây là một khoản tiền chuộc. Đây là một vụ tống tiền. Quý vị không có được một dự luật nếu phố Wall không có được sự che chở của những người đóng thuế.
Bà Pelosi và những dân biểu Dân Chủ khác nói rằng điều khoản đó trong dự luật sẽ một lần nữa làm cho người dân đóng thuế phải cứu nguy cho các ngân hàng lớn nếu những ngân hàng đó bị thua lỗ nặng vì những vụ mua bán có tính chất mạo hiểm. Sau khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, Quốc hội đã thông qua luật lệ để quản lý những vụ mua bán có nhiều rủi ro của các ngân hàng. Phe Cộng Hòa thì cho rằng dự luật chi tiêu này là một sự thỏa hiệp, để tránh xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa, và họ lập luận rằng không một ai có thể có được mọi thứ mà mình muốn. Dự luật chi tiêu này bao gồm 5,4 tỷ đô la để chống Ebola ở Phi Châu và trong nước, thấp hơn đáng kể so với con số 6,2 tỷ mà Tổng thống Obama đã yêu cầu. Ngoài ra thì dự luật còn bao gồm 73 tỷ đô la để chống khủng bố ở nước ngoài, trong đó có 3,4 tỷ đô la dành cho chiến dịch không kích chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và 500 triệu đô la viện trợ cho những chiến binh có chủ trương ôn hòa trong phe nổi dậy ở Syria.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói một thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống hiện tượng tăng nhiệt địa cầu.
The United States and China, two countries long regarded as the leaders of opposing camps in these
ông Kerry nói Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nước từ lâu được coi là lãnh đạo hai phe kình chống nhau trong các cuộc thương thuyết về biến đổi khí hậu, giờ đây đã tìm được những điểm đồng thuận về vấn đề này. Ông nói đây là một cột mốc lịch sử sẽ đánh đi một thông điệp rõ rệt cho thế giới rằng những vật chướng ngại đã cản lối quốc tế trong nhiều thập niên qua có thể được tháo gỡ. Ngoại trưởng Kerry phát biểu hôm thứ Năm tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Lima, Peru, nơi mà các đại diện đến từ 200 quốc gia khởi sự các cuộc thương thuyết thiết yếu vào đầu tháng 12 để đi đến một hiệp định về khí hậu hầu giảm hiện tượng tăng nhiệt địa cầu. Hiệp định mới sẽ thay thế Nghị định thư Kyoto đã đáo hạn hồi năm 2012. Phiên họp tại Lima sẽ dọn đường cho một hiệp định có tính ràng buộc pháp lý tại Paris vào tháng 12 tới. Tháng trước, Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới, đã ký một thỏa thuận với nhau. Hoa Kỳ cam kết giảm các mức khí thải xuống từ 26 tới 28% trước năm 2025. Và Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra một thời biểu cho các hành động của họ, nói rằng các mức khí thải của Trung Quốc sẽ lên tới tột đỉnh vào năm 2030. Ngoại trưởng Kerry hôm qua nói rằng mọi quốc gia trên quả địa cầu đều có trách nhiệm phải đấu tranh chống biến đổi khí hậu, chứ không chỉ các nước gây nhiều ô nhiễm như Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ trực tuyến của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam y án tù đối với bà Bùi Thị Minh Hằng. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngày hôm nay, 12 tháng 12, y án sơ thẩm đối với nhà bất đồng chính kiến 50 tuổi với tội danh gây rối trật tự công cộng, theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cô Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái bà Hằng, cho VOA Việt ngữ biết nội dung bản án phúc thẩm ngay sau phiên xử.
Không có gì thay đổi, họ y án mẹ tôi là 3 năm, anh Minh là 2 năm rưỡi và chị Thúy Quỳnh 2 năm. Dù là phiên sơ thẩm hay phiên phúc thẩm thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần là đây là những cái bản án bỏ túi. Đây là những bản án đã được chỉ đạo từ trên, thế nên chắc chắn là mọi thứ nó không thể được như mong đợi. Mọi người trong gia đình đều đã chuẩn bị tinh thần, kể cả bạn bè của bà nó đều chuẩn bị tinh thần cho cái sự việc này rồi ạ.
Bà Hằng bị bắt hồi tháng 2 năm nay trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyền tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi với nhà hoạt động này còn có nhiều người khác, trong đó có bà Quỳnh, một nhà hoạt động trẻ, và ông Minh, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Theo cáo trạng đăng tải trên mạng, bà Hằng và bà Quỳnh đã trực tiếp thực hiện hành vi gây rối bằng hình thức la hét lớn tiếng, làm nhiều người dân đến xem và các phương tiện khác không lưu thông được, gây cản trở và ách tắc giao thông nghiêm trọng trên 2 giờ. Sau phiên sơ thẩm hồi tháng 8, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng báo động. Đây không phải là lần đầu tiên nhà hoạt động xã hội trực ngôn bị bắt giữ. Hồi năm 2011, bà Hằng bị tạm giữ 3 ngày sau khi cùng một số người khác xuống đường phản đối Trung Quốc. Trả lời thông tin viên Marianne Brown của đài VOA từ Hà Nội, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng ông không ngạc nhiên về việc tòa y án sơ thẩm đối với bà Hằng. Bà ấy từ lâu đã là một cái gai trong mắt chính phủ Việt Nam. Ông Robertson nói, Việt Nam y án tù đối với các nhà hoạt động trên sau khi mới bắt giữ hai blogger bị coi là chống đối nhà nước. Hà Nội bấy lâu nay vẫn tuyên bố không bỏ tù những người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền luôn phản bác tuyên bố này. Trung Quốc và Việt Nam cùng điều tra vụ cô dâu Việt mất tích. Cả Bắc Kinh và Hà Nội cùng tham gia làm rõ vụ hơn 100 cô dâu Việt Nam cùng đồng loạt mất tích tại Trung Quốc. Tờ China Daily cho biết, cảnh sát Trung Quốc đang truy tìm các cô dâu Việt Nam biến mất không dấu vết cùng với một người môi giới từ hồi tháng 11 ở tỉnh Hà Bắc. Một quan chức địa phương được báo chí trích lời nhận định rằng một đường dây buôn người có tổ chức có thể đứng sau vụ mất tích hàng loạt trên. Ông Vũ Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lào Cai, nơi hiện cư mang các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết các vụ mua bán lừa các cô gái Việt thời gian qua không suy giảm và các nạn nhân chủ yếu không có công ăn việc làm.
Môi giới đợi chúng lừa bán đi, ngoài kêu là môi giới việc làm, ai đấy lại đợi chúng tình yêu để lừa bán đi. Số mà bị lừa bán đi thì có thể phần nửa là bán để làm vợ, làm dâu đấy. Khi làm dâu thì sẽ có hai tình huống xảy ra. Thế ban đầu phần lớn lừa bán như thế thì các cô này sẽ không chấp nhận cái cuộc tình này. Thế nhưng mà sau một thời gian ấy, bản thân những người đi mua vợ ấy, đấy thì người ta rất là quý, người ta rất cần con dâu, cả gia đình ấy người ta rất quý mến. Thế nên một trong người ta nhất định thì là cũng có tình cảm, đối với ông bà có tình yêu và thậm chí có cả con cái. Thế thì cái trường hợp đấy là phần lớn là không muốn để. Cái loại thứ hai mà khi mà trong quá trình hôn nhân đấy không chấp nhận được, không đồng ý được, và một gia đình người ta không có thể nhận cái cuộc tình đấy, một gia đấy thì xảy ra cái tình trạng là
theo ông Vinh, các vụ mất tích có thể xuất phát từ chuyện các cô gái bị cưỡng ép kết hôn đã khiến họ nung nấu ý định bỏ trốn. Vị giám đốc này cho rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam cần phải vào cuộc để tìm hiểu rõ các vụ mất tích này. Trong khi đó, trả lời báo chí trong nước, phía Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết đang phối hợp với Công an Trung Quốc để xác minh vụ việc. Tình trạng mất cân bằng giới tính do các gia đình chuộng con trai hơn con gái đã khiến nhiều người đàn ông nghèo ở nông thôn Trung Quốc khó kiếm vợ. Họ đã phải hướng sang các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, để tìm bạn đời và thường phải trả một khoản tiền môi giới lên tới hơn 10.000 đô la. Trung Quốc khó lường ở Biển Đông, các nước chạy đua vũ trang. Một nhà nghiên cứu tại Australia cho rằng thái độ khó lường của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, trong khi Trung Quốc mới phản bác việc Hà Nội bày tỏ quan điểm với tòa trọng tài quốc tế. Bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, cho rằng các chính sách không đồng nhất của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông dưới tác động của nhiều yếu tố đã làm các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, lo ngại. Tác giả của nghiên cứu dài hơn 50 trang về chính sách an ninh hàng hải của Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ. Bà nói bà nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là nhiều quốc gia thấy sự khó lường của Bắc Kinh và tự hỏi Trung Quốc sẽ làm gì với sức mạnh ngày càng lớn của mình. Bà nói thêm là điều này đã dẫn tới lo ngại và các quốc gia trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc đang chi nhiều tiền hơn để vũ trang so với nếu họ không cảm thấy bất an vì Trung Quốc. Các dự án lấp biển, các cuộc đối đầu với tàu bè nước ngoài và các hoạt động thăm dò dầu khí đã khiến các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông lên tiếng phản đối. Hồi tháng 3 vừa qua, các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã chặn Philippines không cho tiếp tế một tàu hải quân của nước này ở vùng Biển Đông. Hai tháng sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình, dẫn tới một cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bên trong nhiều tuần lễ. Theo bà Jacobson, các thân nhân khác nhau ở Trung Quốc như các nhóm lợi ích, quân đội giải phóng nhân dân, các chính quyền địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty khai thác tài nguyên cũng như các ngư dân đều tìm cách đẩy mạnh các quyền lợi của mình thông qua việc thúc đẩy chính phủ có các chính sách mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Bà Jacobson viết trong bản nghiên cứu của mình, xin trích, họ nắm mọi cơ hội để thuyết phục chính phủ thông qua các dự án lấn biển, trang bị các tàu tuần tra lớn cũng như các công cụ pháp lý để củng cố các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi tinh thần dân tộc chủ nghĩa dâng cao, theo nhà nghiên cứu độc lập này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thể bác bỏ các hành động nhân danh bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc, bà Jacobson nói.
In today's China, the There are many different types of elites.
Bà nói hiện nay tại Trung Quốc có rất nhiều nhóm có đặc quyền muốn thấy chính phủ nước này mạnh mẽ trước các quốc gia khác. Theo bà, nhìn chung hiện Trung Quốc người ta muốn thấy nước này tỏ ra ít phục tùng hơn trước Mỹ, Nhật Bản hay bất kỳ nước nào khác. Bà cho rằng xu hướng dân tộc chủ nghĩa này đã dẫn tới thái độ khó đoán định của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Nga mới bàn giao chiếc tàu ngầm thứ 3 mang tên Hải Phòng cho Việt Nam, sau hai chiếc mang tên Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đô la giữa Nga và Việt Nam được ký hồi năm 2009. Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines, quốc gia đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế Liên Hợp Quốc, đang vận động chính quyền ở Manila thông qua ngân khoản 10 tỷ đô la để mua các chiến đấu cơ và chiến hạm để đưa quân đội nước này lên đẳng cấp quốc tế vào năm 2028. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 11 tháng 12 cho biết Hà Nội đã bày tỏ với tòa trọng tài về lập trường quan điểm của mình đối với vụ kiện của Philippines và đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam. Một ngày sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng nói rằng Việt Nam cần phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không tham gia vụ phân xử của tòa trọng tài quốc tế.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Indonesia, quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới, có một hệ thống pháp luật dựa trên dân luật Hà Lan và những quy định của chính phủ Indonesia. Nhưng trong một thỏa hiệp với các phần tử đòi ly khai vào năm 2001, tỉnh Aceh ở miền bắc đảo Sumatra được phép áp dụng luật Sharia của đạo Hồi. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi ở thủ phủ Banda Aceh, sau hòa ước đó và một trận sóng thần kinh hoàng đã phá hủy phần lớn thành phố này, việc thực thi công lý dựa trên tôn giáo đã mỗi ngày một nghiêm khắc hơn. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Một công tố viên dùng một cây roi đánh đập một người bị tòa xét có tội. Người đàn ông này và 5 người khác trong gia đình đã bị đánh công khai, mỗi người từ 5 tới 8 roi, về tội đánh bài ăn tiền tại một tiệm cà phê. Những vụ trừng phạt như vậy đã gia tăng đáng kể ở Aceh trong thời gian gần đây, không chỉ nhắm vào những người phạm tội cờ bạc, mà còn nhắm vào những người uống rượu và có những mối quan hệ nam nữ bị xem là bất chính. Những người phạm tội có quyền chọn là bị đánh, bị bỏ tù hay nộp phạt bằng vàng. Toán cảnh sát Sharia tìm bắt những phụ nữ ăn mặc thiếu kín đáo như mặc quần áo bó sát người hay không đeo khăn choàng đầu. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có thể bị bắt nếu để lộ đôi chân. Những người tranh đấu cho dân quyền như cô Ayu Ninsi nói rằng luật Sharia không được ưa thích mà cũng không cần thiết ở Aceh, một nơi mà theo cô là một nơi Hồi giáo 99%.
Aparat yang menjalankan
các giới chức chấp hành luật Sharia giải thích luật này một cách sai lầm, phụ nữ rốt cuộc đã trở thành mục tiêu chính của họ.
Cơ quan lập pháp ở Aceh mới đây đã chấp thuận những sự trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nhiều loại tội phạm, trong đó có tội gian dâm và quan hệ tình dục đồng tính. Các nhà lập pháp tỉnh cũng biểu quyết để áp dụng luật Sharia đối với 90.000 người không theo đạo Hồi ở Aceh, kể cả những người nước ngoài. Việc đó đã khiến nhiều người lo ngại là nếu vị tỉnh trưởng ký ban hành luật này, thì những người theo Thiên Chúa Giáo sẽ không thể cử hành thánh lễ của mình theo đúng nghi thức vì họ không được nhấp rượu thánh khi nhận mình thánh. Về việc này, giáo sư Yusni Sabi của Đại học Hồi giáo cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng họ có quyền cử hành lễ nhận mình thánh hoặc bất cứ thứ gì mà họ muốn. Nhưng dĩ nhiên, chuyện đó phải diễn ra bên trong cơ sở của họ. Bên trong nhà thờ, bên trong nhà ở, không có vấn đề gì cả, nhưng đơn giản là không được ở ngoài đường. Nếu làm như vậy sẽ có vấn đề.
Không phải chỉ có những người theo Cơ Đốc giáo mới cảm thấy bị đe dọa ở Aceh. Vị tỉnh trưởng trước đây của Aceh vào năm 2011 tuyên bố rằng nhiều hệ phái Hồi giáo không thuộc giáo phái Sunni đang theo đuổi điều mà ông gọi là những giáo lý sai lạc. Giáo sư Yusni Sabi cho biết như sau.
Những nhóm khác nhau, những tông phái khác nhau, những trường phái khác nhau cũng có mặt ở đây. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi không muốn có xung đột. Đó chính là lý do chúng tôi cần có sự giao tiếp, tiếp xúc với nhau. Tôi nghĩ rằng viên tỉnh trưởng hiện nay nhận thức được những mối căng thẳng này.
Một số người cũng lo ngại là xu hướng bảo thủ tôn giáo mỗi ngày một tăng sẽ khiến cho nhiều phần tử hiếu chiến rủ nhau kéo tới Aceh, nơi từng có những cuộc nổi dậy của phe Hồi giáo. Và điều đó có thể làm nản lòng những nhà đầu tư muốn làm ăn với tỉnh Aceh, nơi có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu lửa và khí đốt ở ngoài khơi, nhiều loại khoáng sản, cà phê và cao su. Đó là chưa kể tới việc những bãi biển hoang sơ của đảo Sumatra vẫn còn rất nhiều chỗ cho rất nhiều du khách.
Cũng tại Á Châu, một máy bay của không lực Sri Lanka đã rơi xuống một địa điểm gần thủ đô Colombo của nước này, giết chết 4 người. Một người đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Các giới chức không quân Sri Lanka cho hay chiếc máy bay lâm nạn trong thời tiết xấu sáng sớm hôm nay tại Afrujiriya. Hiện chưa có tin về các ca thương vong trên mặt đất. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra về nguyên nhân gây ra tai nạn. Giám đốc điều hành hãng hàng không Korean Air của Nam Triều Tiên xin lỗi về những hành động điên rồ do con gái của ông gây ra. Bà này là vị giám đốc hãng hàng không đã hoãn lại một chuyến bay vì không hài lòng với cách được phục vụ hạt macadamia. Tại một cuộc họp báo hôm nay, ông Cho Yang Ho đã cúi đầu cho một cử chỉ truyền thống biểu lộ sự ăn năn sâu sắc. Ông nói lẽ ra ông phải làm tốt hơn công tác nuôi dạy con gái. Ông nói, tôi xin thành thực tạ lỗi về cách cư xử điên rồ của con gái tôi. Tôi xin công chúng mở lòng tha thứ cho tôi trong tư cách là người lãnh đạo Korean Air cũng như là cha của Cho Hyun Ah. Xin quý vị quở trách tôi, đó là lỗi của tôi. Bà Cho Hyun Ah tuần trước đã trở nên giận dữ sau khi một tiếp viên tại khu ghế hạng nhất trao cho bà một gói hạt macadamia thay vì đổ ra dĩa để mời khách. Bà Cho đã buộc phi cơ phải trở về cổng phi đạo và đuổi tiếp viên ra khỏi phi cơ. Vụ này đã gây phẫn nộ rộng rãi tại Nam Triều Tiên và khiến cho bà Cho bị tước hết những chức vụ, kể cả chức vụ phó chủ tịch của hãng hàng không do gia đình của bà điều hành. Với nét mặt đau buồn, bà Cho hôm nay cũng tạ lỗi. Trong một giọng nói cố gắng lắm mới nghe được, bà nói với các nhà báo rằng bà thành thật hối tiếc về những hành động của mình. Quay sang Ukraine, Tổng thống Ukraine nói một cuộc ngưng bắn mà ông mô tả là mong manh đã được thiết lập lần đầu tiên tại nước ông trong các cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa quân đội chính phủ và phe đòi ly khai thân Nga. Ông Petro Poroshenko hôm nay nói rằng 24 giờ đã qua đi mà không một binh sĩ nào của ông tử vong hay bị thương.
You simply can imagine how important it for me. This is the first night.
Ông nói, quý vị không thể nào tưởng tượng được điều đó quan trọng như thế nào đối với tôi. Ông nói đây là đêm đầu tiên ông không có binh sĩ nào của ông thiệt mạng hay bị thương và không có dân thường nào bị thiệt mạng hay bị thương. Ông nói nếu cuộc ngưng bắn được duy trì thì đây sẽ là một bước tiến lớn hướng tới hòa bình và ổn định cho Ukraine. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm ông Ismail Olsheikh Ahmed của xứ Mauritania làm đại diện đặc biệt của ông kiêm trưởng phái bộ Liên Hiệp Quốc đặc trách ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola. Theo một loan báo của Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Ahmed sẽ hợp tác chặt chẽ với đặc sứ về Ebola là bác sĩ David Navarro, cũng như với các chính quyền trong khu vực và các đối tác khác. Liên Hiệp Quốc nói, ông có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và hỗ trợ nhân đạo với Liên Hiệp Quốc tại châu Phi, Trung Đông và châu Âu.
Quý vị thân mến, trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời các bạn thưởng thức một vài phút âm nhạc. Vừa rồi là Tony Braxton với It's Christmas Time. Thưa quý vị, kết quả rút thăm của giải bóng đá Cúp bóng đá nữ thế giới đã đưa đội tuyển Mỹ vào bảng khó khăn nhất khi các đối thủ của họ là những đội bóng đứng thứ hạng cao trên bảng tổng sắp của FIFA. Nhưng sự sắp xếp này cũng hứa hẹn một sự tranh tài gay cấn và những màn trình diễn hấp dẫn. Mời các bạn nghe thêm chi tiết cùng những tin tức thể thao khác trong chuyên mục thể thao tuần này do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện đội Mỹ rơi vào bảng tử thần của World Cup bóng đá nữ năm 2015. Kết quả rút thăm hồi cuối tuần qua đã xếp đội Mỹ vào bảng đấu khó nhất của World Cup bóng đá nữ 2015, với trận mở màn đụng kình địch quen thuộc Australia. Tiếp đến là trận đấu với đội mạnh Thụy Điển, nay do cựu huấn luyện viên của chính đội tuyển Mỹ Pia Sundhage dẫn dắt, và kết thúc vòng bảng với đội đương kim vô địch Phi Châu Nigeria. Bảng D hứa hẹn gây cấn và hấp dẫn này được gọi là bảng tử thần, với đội Mỹ đang đứng đầu bảng tổng sắp của FIFA, Thụy Điển hạng 5 và Australia hạng 10. Không có bảng đấu nào khác của vòng chung kết 24 đội tham dự này có 2 đội trong nhóm 5 đội hàng đầu. Bảng B và bảng F có 2 đội trong nhóm 10 đội hàng đầu thế giới. Các nữ tuyển thủ Mỹ tỏ ra quyết tâm hơn khi đội Mỹ được xếp vào bảng đấu đầy thách thức này.
It's not going to be easy. All three teams are really tough opponents, but I like challenges.
Sẽ không dễ dàng, trung vệ Megan Rapinoe nói, nhưng tôi thích thử thách, cả đội chúng tôi thích thử thách, chúng tôi sẵn sàng vào trận. Mọi người trở nên hồi hộp, tiền đạo ngôi sao Abby Wambach của đội tuyển Mỹ nói, mọi người đang chú tâm vào những mục tiêu cụ thể hơn khi chúng tôi tiến gần hơn đến trận mở màn. Mọi người sẽ tập luyện để nâng cao khả năng từng ngày về kỹ thuật, tinh thần và ý chí để sẵn sàng ra sân với một quyết tâm cao. Huấn luyện viên Sundhage đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ đi tranh World Cup năm 2011 ở Đức. Tại vòng chung kết đó, đội Mỹ đã thua Nhật Bản 3-1 ở loạt đá 11m luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong giờ đấu chính và phụ. Bà Sundhage được quê hương Thụy Điển của bà mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia, sau khi bà đưa đội nữ Mỹ đến Olympic 2012 ở London để bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng lần thứ 3 liên tiếp. Bà Jill Ellis đã lên làm huấn luyện viên tạm cho đội Mỹ sau khi bà Sundhage chia tay với đội và đã trở thành huấn luyện viên trưởng chính trong năm nay sau khi người thay thế bà Sundhage là ông Tom Sermani bất ngờ bị sa thải. Nói về trận đấu với đội của bà Sundhage trước khi rút thăm chia bảng, chúng tôi có nói đùa về chuyện đó nhưng không ngờ nay lại thành sự thật, huấn luyện viên Ellis, người trước đây là trợ lý cho bà Sundhage, nói với các phóng viên báo chí. Thực ra với tôi, thi đấu với một đội bạn lại dễ dàng hơn. Chúng tôi rất nể trọng bà Sundhage. Tôi có thể nói đó sẽ là một trận đấu hay và cả hai đội đều nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu đó. Đội tuyển Mỹ đã có mặt ở đủ 7 kỳ World Cup. Họ giành được chức vô địch ở World Cup đầu tiên vào năm 1991 và lần thứ hai giành lại được vinh quang đó vào năm 1999. Nhưng kể từ đó, đội Mỹ đã không tìm lại được chiến thắng đó nữa và chỉ một lần về thứ ba và lần gần đây nhất về nhì. Sau trận đấu với Australia và Thụy Điển ở Winnipeg, đội Mỹ sẽ di chuyển sang Vancouver để đấu với Nigeria vào ngày 16 tháng 6. Tôi nghĩ rằng bảng của chúng tôi là một thách thức lớn cả về thể lực, huấn luyện viên Ellis nói. Chúng tôi đã đấu với Thụy Điển và Australia nhiều lần, và chúng tôi cũng biết sẽ có lúc chúng tôi sẽ đấu với Nigeria tại vòng chung kết World Cup. Nhưng rõ ràng Nigeria sẽ đề ra những thách thức có phần khác. Nếu đội Mỹ giành được ngôi đầu bảng D, họ sẽ đấu với đội về thứ ba của bảng B, E hoặc F vào ngày 20 tháng 6 ở Edmonton và nếu thắng sẽ đặt được vé đến Ottawa để đấu trận tứ kết 4 ngày sau đó. Trận bán kết sẽ diễn ra ở Montreal vào ngày 30 tháng 6. World Cup bóng đá nữ 2015 sẽ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo mà FIFA chưa bao giờ để cho World Cup bóng đá nam đấu. Một nhóm các cầu thủ trong đó có Abi Wambach và thủ môn đội tuyển Đức Nadian Angerer đã khiếu nại về sự phân biệt này của FIFA và Liên đoàn bóng đá Canada với Tòa án Nhân quyền Ontario. Chưa thấy có thời biểu giải quyết khiếu nại này. Tại cuộc họp báo trước khi diễn ra thủ tục rút thăm chia bảng, Tổng thư ký FIFA Jerome Vaquet tỏ ra kiên quyết rằng vòng chung kết sẽ diễn ra đúng như kế hoạch và ông bác bỏ các chỉ trích cho rằng thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo là phân biệt giới tính. Ông Vaquet nói rằng FIFA tiếp tục tăng tiền thưởng cho World Cup bóng đá nữ lên đến mức 15 triệu đô la. FIFA cũng áp dụng kỹ thuật điện tử ở vạch cầu môn giống như World Cup bóng đá nam vừa diễn ra ở Brazil. Các cầu thủ nói rằng mặt sân cỏ nhân tạo có thể làm cho cầu thủ dễ chấn thương hơn và nó cũng có thể làm cho trận đấu đổi khác vì tốc độ của bóng đi cũng khác. Các cầu thủ cũng phàn nàn rằng điều này có thể nói là một sự phân biệt giới tính bởi vì FIFA luôn luôn đòi hỏi mặt sân cỏ thiệt cho bóng đá nam. Tại World Cup năm 1994, mặt sân vận động Giant Stadium ở New Jersey và sân Pontiac Silverdome ở Michigan được trồng cỏ thiệt cho bóng đá, trong khi các trận đấu bóng bầu dục lại chơi trên mặt sân cỏ giả ở hai sân này. Đội chủ nhà Canada cùng với các đội Mỹ, Đức, Brazil, Pháp và đương kim vô địch Nhật Bản là 6 đội hạt giống được xếp đầu mỗi bảng đấu để các đội này tránh đụng nhau ở vòng bảng. Canada, đội đứng thứ 8 trên bảng tổng sắp của FIFA, sẽ đấu trận ra quân với Trung Quốc, đội đứng thứ 14 tại Edmonton, Alberta, ngày 6 tháng 6. Bảng đấu này còn có New Zealand và Hà Lan, đội đầu tiên đến World Cup. Đức, đội xếp thứ 2 của FIFA, từng vô địch năm 2003 và 2007, ở bảng B và sẽ đấu trận ra quân với Cote d'Ivoire vào ngày 7 tháng 6 tại Ottawa, Ontario. Đội Na Uy xếp thứ 9 và đội Thái Lan cũng có mặt trong bảng đấu này. Nhật Bản xếp đầu bảng C và sẽ đấu trận ra quân với Thụy Sĩ tại Vancouver vào ngày 6 tháng 6. Cameroon và Ecuador lần đầu tiên đến World Cup và góp mặt trong bảng đấu này. Brazil xếp thứ 6, đội đang đi tìm chức vô địch World Cup lần đầu tiên, được xếp đầu bảng E cùng với Nam Triều Tiên, Tây Ban Nha và Costa Rica. Brazil sẽ đấu trận ra quân với Nam Triều Tiên vào ngày 6 tháng 6 ở Montreal. Cuối cùng ở bảng F có Pháp dẫn đầu bảng và ba đội còn lại là Anh, Colombia và Mexico. Trận mở màn hứa hẹn hấp dẫn giữa đội Pháp và Anh sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 ở Moncton, New Brunswick. Lễ rút thăm của World Cup lần đầu tiên có 24 đội tuyển tham dự, sắp xếp các đội theo thứ tự như sau. Bảng A gồm có Canada, Trung Quốc, New Zealand và Hà Lan. Bảng B gồm có Đức, Cote d'Ivoire, Na Uy và Thái Lan. Bảng C gồm có Nhật Bản, Thụy Sĩ, Cameroon, Ecuador. Bảng D gồm có Mỹ, Australia, Thụy Điển và Nigeria. Bảng E gồm có Brazil, Nam Triều Tiên, Tây Ban Nha và Costa Rica. Bảng F gồm có Pháp, Anh, Colombia và Mexico. Real Madrid nhắm đến FIFA World Cup câu lạc bộ 2014 đang diễn ra ở Morocco. Real Madrid được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp tục duy trì thế áp đảo của bóng đá Âu Châu tại World Cup câu lạc bộ khai mạc hôm thứ Tư vừa qua tại Morocco. Đây là lần thứ hai World Cup câu lạc bộ được tổ chức tại Morocco. Kể từ khi vòng chung kết các câu lạc bộ đứng đầu các châu lục khởi sự vào năm 2000, năm mà Manchester United đăng quang ở Brazil, cho đến nay các câu lạc bộ châu Âu luôn chiếm ưu thế tại giải đấu này. Ngoài trừ năm 2012 khi Corinthians của Brazil đánh bại Chelsea ở trận chung kết, các nhà vô địch Âu Châu đã liên tục giành được World Cup câu lạc bộ kể từ năm 2007. Nhà vô địch mới đây nhất là Bayern Munich. Real Madrid đại diện cho các câu lạc bộ châu Âu đến Morocco trong tư cách sẵn sàng giành chiếc cúp này. Tuy nhiên, các câu lạc bộ khác từ các châu lục đến đây cũng đều nhắm đến mục tiêu chiến thắng ở trận chung kết ngày 20 tháng 12 ở Marrakech. Ở trận khai mạc hôm thứ Tư vừa qua, Maghreb Tetuan đã thua Auckland City của New Zealand. Như vậy, câu lạc bộ vô địch của nước chủ nhà Morocco đã không theo được bước đường của Raja Casablanca hồi năm ngoái, là đi đến trận chung kết trước khi thúc thủ trước Bayern. Auckland City đã đến giải đấu này 6 lần vì là đội nổi trội của giải Champions League châu Đại Dương. Auckland đã thắng đội chủ nhà Tetuan 4-3 trong loạt penalty luân lưu sau khi hòa nhau không bàn thắng ở hiệp đấu chính và phụ. Đây là lần thứ hai câu lạc bộ New Zealand này giành được quyền vào tứ kết ở giải đấu này. AS Satif của Algeria sẽ đấu với Auckland trong trận ra quân. Satif theo trong đội sẽ phát huy khí thế của bóng đá Algeria ở World Cup mới đây, khi Algeria là đội tuyển phi châu duy nhất vào được vòng 2. Satif có được chiếc vé đến Morocco nhờ vào chức vô địch lần thứ 2 của giải các câu lạc bộ bóng đá châu Phi CAF Champions League. Lần thứ nhất Satif giành được giải này cách nay 26 năm. Trong mục tiêu ban đầu là giành quyền vào vòng bán kết, huấn luyện viên Keredian Madouin của Satif nói: "Chúng tôi sẽ tranh giải mà không bị một áp lực nào, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình với tham vọng làm rạng danh bóng đá Algeria." Cruz Azul của Mexico lần đầu tiên đến World Cup câu lạc bộ nhờ vào chức vô địch Champions League của CONCACAF lần thứ 6 mà họ giành được hồi tháng 4 năm nay. Nhưng tại giải đấu trong nước ở mùa giải đang diễn ra, Cruz Azul đang rớt xuống hạng thứ 13. Tuy nhiên câu lạc bộ này vẫn trông chờ vào tài dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Fernando Tena, người đã đưa đội tuyển Olympic Mexico đến huy chương vàng Olympic London 2012. Cruz Azul sẽ ra quân bằng trận tứ kết với Western Sydney Wanderers. Western Sydney Wanderers của Australia là nhà vô địch Champions League của châu Á. Đến Morocco trong trạng thái bị ảnh hưởng bởi đe dọa tẩy chay giải đấu vì những tranh chấp về tiền nong. Hình như các giới chức của câu lạc bộ hứa sẽ chia 10% số tiền nhận được từ việc đội này tranh được suất dự ở Morocco và tiến vào các vòng trong. Nhưng các cầu thủ muốn nhận được nhiều hơn từ giải bóng đá trong nước của họ. Western Sydney sẽ đấu tứ kết với Cruz Azul ngày 13 tháng 12 và đội thắng sẽ đấu bán kết với Real Madrid. San Lorenzo của Argentina bước vào giải đấu ở vòng bán kết và được xem là đối thủ đáng kể nhất của Real Madrid. San Lorenzo lần đầu tiên giành được chức vô địch Copa Libertadores hồi trước đây trong năm bằng chiến thắng trước Club Nacional của Paraguay trong trận chung kết và chấm dứt chuỗi vô địch 4 năm liền của các câu lạc bộ Brazil. Real Madrid của Tây Ban Nha chắc không cần phải được giới thiệu nhiều hơn nữa. Nhà vô địch Champions League của châu Âu hiện đang có chuỗi 19 trận thắng, còn ngôi sao Cristiano Ronaldo của họ đã ghi được 32 bàn thắng tính tới thời điểm này của mùa giải hiện tại. Real Madrid đến Morocco với mục tiêu giành World Cup câu lạc bộ lần thứ 2. Sau khi Auckland City giành được quyền vào đấu tứ kết từ chiến thắng trước Tetuan trong trận đấu loại trực tiếp, lịch thi đấu của World Cup câu lạc bộ sẽ như sau. Trận tứ kết 1, AS Satif đấu với Auckland ngày 13 tháng 12. Trận tứ kết thứ 2, Cruz Azul đấu với Western Sydney Wanderers ngày 13 tháng 12. Trận bán kết 1, đội thắng trận tứ kết 2 đấu với Real Madrid ngày 16 tháng 12. Trận bán kết 2, đội thắng trận tứ kết 1 đấu với San Lorenzo ngày 17 tháng 12. Tranh hạng 5, đội thua trận tứ kết 1 đấu với đội thua trận tứ kết 2 vào ngày 17 tháng 12. Tranh hạng 3, đội thua trận bán kết 1 đấu với đội thua trận bán kết 2 vào ngày 20 tháng 12. Trận chung kết ngày 20 tháng 12.
Và bây giờ, mời quý vị đến với mục điểm những bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Top 5 của tuần này vẫn là những gương mặt của tuần trước, nhưng đã có một sự thay đổi trên vị trí trên bảng xếp hạng. Nào chúng ta hãy cùng khám phá những vị trí đó. Và trước tiên hãy đến với vị trí số 5, đó là nhóm các chàng trai của Maroon 5 với Animals, những con thú. Bài hát này đã tụt một bậc sau 2 tuần đứng ở vị trí số 4, vị trí cao nhất mà các chàng trai của nhóm này đạt được trên bảng xếp hạng là lọt vào top 3, nhưng họ chỉ ở vị trí này trong một tuần. Đây là một bài hát nhận được nhiều chỉ trích từ khi nhóm này tung ra video clip hồi đầu tháng 10. Những hình ảnh của video clip này bị lên án là ủng hộ bạo lực đối với phụ nữ và thông điệp mà bài hát này đưa ra được thể hiện rất rõ trong từng ca từ. Em yêu, đêm nay anh sẽ rình mồi em, săn hạ em và ăn em tươi sống như những con thú. Trong video clip này, ca sĩ chính của nhóm Adam Levine đóng vai một kẻ đồ tể tâm thần theo lén, chụp ảnh và tưởng tượng ra một mối tình nóng bỏng với một cô gái là người vợ ngoài đời thực của anh và là siêu mẫu của Victoria's Secret, Behati Prinsloo. Nổi bật trong video clip này là những hình ảnh làm tình đẫm trong máu của hai người. Mạng lưới quốc gia về hãm hiếp, lạm dụng và loạn luân, còn tên viết tắt tiếng Anh là REN, nói việc làm bình thường hóa những tội nghiêm trọng này như theo lén không nên có chỗ trong ngành công nghiệp giải trí. Trung tâm nguồn bạo lực tình dục quốc gia cũng lên án video này và nói rằng Adam đối xử với người vợ của anh giống như một miếng thịt. Giờ thì hãy trở lại với bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ tư của tuần này là Shake It Off, rũ bỏ của Taylor Swift. Bài hát đã từng là quán quân trong 4 tuần này tiến lên một bậc để thế chỗ cho Animals. Shake It Off là bài hát nằm trong album mới ra mắt của cô ca sĩ 24 tuổi này có tên 1989. Bài hát với tiết tấu nhanh của Taylor đã trở nên thịnh hành cho các vũ điệu từ phòng tập gym cho tới studio riêng. Trong khi một số phòng tập đã dùng bài hát này của Taylor cho các bài tập, thì một cô bé cũng có tên Taylor ở một vùng ngoại ô của Canada đã làm một vũ đạo hấp dẫn với bản remix của bài hát này. Cô bé 11 tuổi còn được gọi là cái máy nhảy, đang là một ngôi sao trên Internet sau khi tung ra các video clip của cô nhảy với các bản nhạc xếp hạng cao trên Billboard trong vài tháng qua. Trước đó, cô bé này đã làm vũ đạo cho các bài hát gồm cả Anaconda của Nicki Minaj và All About That Bass của Meghan Trainor. Và vị trí thứ ba của tuần này là ai đây? Đó vẫn là chàng ca sĩ người Ireland Hozier với Take Me to Church, hãy đưa tôi tới nhà thờ. Bài hát với tiết tấu lạ này tiếp tục nằm trong top 3 sau khi nhảy vọt 3 bậc trong tuần trước đó. Bài hát này trở nên thịnh hành gần đây sau khi video clip của nó lan truyền nhanh chóng trên mạng với một thông điệp phản đối những hành động bạo lực đối với cộng đồng người đồng tính. Take me to church, đầu tay này đã đưa danh tiếng của Hozier lan tỏa trên toàn thế giới, đầu tiên là trên YouTube và bây giờ là trên các bảng xếp hạng đĩa đơn. Mặc dù bài hát này không nằm trong chuẩn mực của những bài hát trong top 10 trên bảng Billboard, từ giai điệu cho đến ca từ, nó vẫn được yêu thích bởi nó đã chạm tới một vấn đề nóng là sự hà khắc của tôn giáo đối với người đồng tính. Và bài hát này đã thành công khi chạm tới đề tài này bằng những ca từ dựa trên lời giảng thánh và giai điệu piano nhà thờ kết hợp với guitar cổ. Và bây giờ là lúc để đến với vị trí số 2, vẫn là Meghan Trainor với All About That Bass. Đây là tuần thứ 5 bài hát đầu tay của cô gái 20 tuổi này đứng ở vị trí Á quân. Đây là bài hát nằm trong album đầu tay sắp ra mắt của cô vào đầu năm tới. Meghan cũng vừa được đề cử cho giải Grammy và cô là một trong những gương mặt bất ngờ của đề cử năm nay. Nào hãy đến với bài hát được đề cử All About That Bass. Bài hát này được đề cử cho hai hạng mục ghi âm của năm và bài hát của năm. Cùng với Miley Cyrus, Meghan được coi là một bất ngờ trong danh sách đề cử, đến nỗi chính Meghan và người thân của cô cũng bất ngờ nhưng vô cùng phấn khích. Cô đã viết trên trang Twitter của mình khi biết tin này rằng bố đã khóc khi biết tin mình được đề cử cho giải Grammy. Yêu bố, con đã không thể làm được điều này nếu không có bố. Thật là ngọt ngào phải không? Nào hãy đến với vị trí số 1, đó lại là Taylor Swift với bài hát mới nhất của cô, Blank Space, khoảng trống. Cách đây 3 tuần, bài hát này đã nhảy vọt 12 bậc lên vị trí cao nhất này và đang giữ vững phong độ dẫn đầu bảng. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Taylor đã diễn bài hát này trong show diễn thời trang hàng năm của Victoria's Secret hồi tuần trước. Cô đã tham gia dàn mẫu thiên thần của hãng thời trang đồ lót danh tiếng Victoria's Secret trên sân khấu ở London trong bộ váy choàng ngủ sa tanh hồng ren đen thật quyến rũ. Đây là lần thứ hai liên tiếp Taylor là một trong những ca sĩ chính trong show diễn vào cuối năm của Victoria's Secret. Blank Space vừa làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard khi nó chiếm vị trí số 1 của Shake It Off, cũng của chính Taylor, để đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên giành vị trí quán quân từ chính mình. Vâng, đó là 5 bài hát được yêu chuộng nhất của tuần này. Chúng ta hãy cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Vừa rồi là top 5 bài hát hay nhất trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Và bây giờ là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một nhân viên làm công tác phát triển người Mỹ đã bị bỏ tù một cách bất công với cáo buộc phạm tội chống lại chính quyền Cuba, đánh dấu năm thứ 6 ông bị cầm tù vào tháng 12 này. Giống như lời yêu cầu của nhiều chính phủ và những nhà lãnh đạo nước ngoài, Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi Cuba phóng thích ông Gross. Một hành động như vậy, dễ dàng biện minh dựa trên cơ sở nhân đạo, sẽ loại bỏ một trở ngại cho việc làm sâu sắc mối quan hệ mang tính xây dựng hơn giữa chính phủ của Hoa Kỳ và của Cuba. Một tòa án của Cuba đã kết án ông Gross tới 15 năm lao động khổ sai vì ông làm việc để tạo điều kiện cho việc liên lạc qua Internet không bị kiểm duyệt giữa một cộng đồng tôn giáo nhỏ ở đảo quốc Caribe này với phần còn lại của thế giới. Bản án hết sức đáng thất vọng, đặc biệt là trong khi chính phủ tuyên bố mục tiêu là cho người dân Cuba truy cập Internet, nhà chức trách đã không cho phép ông Gross trở về với gia đình của mình. Hoa Kỳ đã hối thúc và sẽ tiếp tục hối thúc chính phủ Cuba phóng thích ông Gross để ông có thể trở về nhà.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Người Israel và các quyền lợi của Israel đã trở thành mục tiêu bị tấn công hôm nay, giữa lúc nhà chức trách nước này đang chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra sau cái chết của một bộ trưởng Palestine trong một vụ đối đầu với các lực lượng an ninh Israel. Tại Athens, Hy Lạp, các phần tử vũ trang đã nổ súng vào Đại sứ quán Israel, không có ai bị thương trong cuộc tấn công đêm hôm qua ở Hy Lạp, bị nhà chức trách Israel quy lỗi cho những lời kích động của người Palestine. Trong một sự cố xảy ra tại vùng bờ Tây trễ hơn trong ngày, một người đàn ông Palestine đã ném một chất được tin là axit vào một gia đình Israel. Tin cho hay 4 trẻ em bị thương trong vụ này. Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ 5 nghi can là thành viên của chi nhánh Nam Á của Al-Qaeda mới được thành lập, kể cả người đàn ông được tin là thủ lãnh của nhóm này ở Karachi. Các giới chức an ninh nói Shahid Usman và 4 nghi can khác bị bắt trong tuần tại phố cảng Karachi ở Nam Pakistan. Họ mô tả Usman là thủ lãnh của cánh Nam Á của Al-Qaeda ở Karachi. Tại Nigeria, các giới chức cho hay 2 vụ nổ ở trung tâm thành phố Jos đã giết chết ít nhất 31 người. Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia cho biết 2 quả bom phát nổ cách nhau một vài phút tại ngôi chợ chính của thành phố Jos. Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Năm giờ địa phương, chỉ vài mét cách nơi mà vụ mụ đánh bom kép xảy ra hồi tháng 5, giết chết ít nhất 118 người. Tại Yemen, một nhóm có liên kết với Al-Qaeda cho biết là họ đã pháo kích vào một căn cứ không quân được Hoa Kỳ sử dụng. Các giới chức Yemen xác nhận vụ tấn công xảy ra tại căn cứ Al-Anab tại tỉnh Lahij ở miền Nam. Người phát ngôn của Đại sứ Yemen ở Washington nói không có ai chết và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận là không có nhân viên quân sự nào của Mỹ bị thương. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói một thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống hiện tượng tăng nhiệt địa cầu. Ngoại trưởng Kerry phát biểu hôm thứ Năm tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Lima, Peru, nơi đại diện của 200 quốc gia khởi sự các cuộc thương thuyết thiết yếu để đi đến một hiệp định về biến đổi khí hậu.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.